Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin mời toàn thể đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể quý Phật tử đạo tràng, bậc quan trai, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục những cái chủ đề ở trong kinh Ưu Bà Tắc Giới. Và cái bài hôm nay là cái bài thứ bảy, gọi là phẩm thứ bảy. Cái phẩm này nói về cái sự phát nguyện. Cái người Phật tử của mình ấy, thường hay phát nguyện, có cái lễ phát nguyện. Ví dụ như là mình phát nguyện quy y Tam Bảo, là phát nguyện như vậy. Phát nguyện đang còn tươi tắn và đẹp đẽ như vậy, cái đùng đùng cái phát nguyện xuống tóc. Xuống tóc nó cao trọc lóc rồi, cao trọc lóc rồi cái gọi là để có cái gì đó muốn nói chuyện về ơn trên, thánh thần, có tóc nó không được. Phát nguyện, mình có nhiều cái trường hợp, nhiều cái lễ để phát nguyện. Có nghĩa là khi ở trong một cái trường hợp bình thường thì chúng ta không phát nguyện gì cả. Nhưng mà khi chúng ta có một cái chương trình nào đó, một cái công việc quan trọng nào đó, một cái dự án tinh thần hay là đời sống như thế nào đó, để chúng ta khởi đầu một cái việc lớn thì chúng ta có một cái phát nguyện. Ví dụ như có miếng đất trống, bây giờ mình có miếng đất đó là mình phát nguyện xây chùa. Đại khái như vậy. Mình phát nguyện xây chùa, cái mình xây kiểu hơi khó, cái tay mình phát nguyện tùng kinh Pháp Hoa, đúng không? Phát nguyện tùng kinh Pháp Hoa. Hỏi tùng kinh để làm gì? Để xây chùa. Tức là nó có một cái sự khởi đầu, có một sự tập trung, có một sự tạo nên một cái sức mạnh của nội tâm. Và cái sự nối kết giữa sức mạnh tâm thức của mình với cái sự hộ trì của Tam Bảo, Phật Pháp, Thánh Hiền nói chung, thì mình có một cái phát nguyện. Như vậy thì cái chữ mà phát nguyện ấy, tức là mình phát khởi lên một cái nguyện vọng, đúng không? Chữ nguyện mà mình nói nó một mình á, thì mình thấy hơi khó hiểu. Nhưng mà mình nói là nguyện vọng mình dễ hiểu hơn. Các em mà sinh viên mà nó thi mà đại học mà nó rớt á, thì nó sẽ có cái nguyện vọng 2. Đó, đúng không? Nguyện vọng 2 tức là bây giờ đó, là mình rớt cái chính thức. Bây giờ mình muốn rằng mình rớt cái này thì mình sẽ muốn đi vào một cái đại học, một cái ngành khác, gọi là nguyện vọng 2. Rồi nguyện vọng 2 mà không được á, thì gọi là nguyện vọng 3, là vậy đó. Cho nên là khi chúng ta nói chữ nguyện vọng, và chúng ta hiểu, tức là những cái điều mình ước mong, những cái điều ấp ủ của mình mong được thành đạt, gọi là nguyện vọng. Thì cuộc đời của con người ai cũng có những cái ước mơ hết. Nhưng mà những cái ước mơ của mình thì thường là nó có tính cách là thế tục. Thường là ước mơ của mình thế tục, mong rằng mình có được ông chồng, cái đó là có cao cả lắm nhỉ, cũng bình thường thôi, đúng không? Người ta gọi là trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, bình thường, không có chi đặc biệt. Nhưng mà một cái ước mơ như vậy là cũng là một cái nguyện vọng của con người bình thường. Rồi mình ước mơ có một cái công ăn việc làm, một tháng thu nhập vào khoảng 20 triệu. Rồi mình ước mơ này, mình mong rằng mình có được một cái nhà để mình ở, nhà riêng, khỏi đi thuê mướn, vân vân. Thì những cái ước mơ như vậy, nó là ước mơ bình thường. Nói tốt ấy, thì cũng phải là cao cấp lắm. Mà nói xấu thì nó cũng đúng. Ước mơ như vậy không có gì mà gọi là xấu cả. Chỉ khi nào mà mình vì cái ước mơ của mình, lợi ích của mình, mà mình làm tổn hại đến người khác, thì khi đó bắt đầu mới đặt vấn đề, phải không? Mới đặt vấn đề. Do mình muốn có tiền, cho nên mình mới có vấn đề là gian xảo. Mình bày ra những cái trò để lừa đảo kẻ khác, chơi dây hụi này, dây hụi kia gì đó, để thu gom tiền bạc rồi giật dọc của người ta. Thế như vậy bắt đầu đi vào cái chỗ gọi là nguy hiểm, tức là tổn hại người khác. Còn những cái ước vọng mà bình thường của đời người, mong ước của mình trong cuộc sống là bình thường, là tốt thôi. Còn đây, nói về thế tục, thì như vậy là bình thường là tốt đẹp. Thành ra ở trong Phật giáo, nó có ba cái ước vọng, ba cái mong muốn, ước vọng mong muốn. Cái thứ nhất là cái ước muốn bình thường. Ước muốn bình thường tức là cái ước muốn như khi nãy giờ thầy nói đấy. Mình mong muốn mình có được công ăn việc làm, có được đời sống gia đình ổn định, có được sự phát triển ở trong xã hội để đầy đủ những cái điều kiện vật chất để sống như mọi người bình thường. Cái này gọi là không hại ai. Thì cái đó gọi là bình thường. Nhưng cái mà làm không bình thường, đó là cái này gọi là dục vọng ích kỷ. Cái dục vọng ích kỷ này, cái này mới là cái có hại. Tức là cái ước muốn của mình vì lợi ích cho mình, vì mình mà thôi. Và thường thường khi mà mình vì mình ấy, thì nó lại là hại người. Gọi là ích kỷ hại nhân. Lợi mình thì hại người. Khi mà mình nghĩ đến cái lợi mình một cách bất hợp lý, bất hợp pháp, làm giàu nhanh chóng chẳng hạn, thì nó đều có cái vấn đề là tổn hại cho con người xã hội. Thì những cái ước vọng này thì gọi là dục vọng, đúng không? Nhưng mà các Phật tử thì không nuôi dưỡng những dục vọng, tức là những cái ước muốn mà nó không có gọi là thánh thiện, tầm thường và thấp kém, thấp hèn, thì cái đó mình không nuôi dưỡng. Mà mình có xu hướng tu là để làm cho các cái thứ mà gọi là dục vọng đó nó tiêu đi, nó kiểm soát được, hạn chế đi. Và mình phát triển bằng một cái nguyện vọng, một ước mơ khác. Thì cái này gọi là nguyện vọng. Cái này gọi là phát nguyện đó đây. Cái này gọi là nguyện vọng. Là những cái ước mơ ấp ủ, thăng hoa đi lên. Là nguyện vọng. Ước mơ về con đường thánh đạo, về con đường giải thoát, về đời sống tâm linh siêu việt, về tích lũy các cái công đức. Thì những cái ước mơ như vậy, nó gọi là những cái nguyện vọng. Cái từ chữ Hán gọi là pháp dục, tức là những cái muốn ở trong cái con đường chánh pháp. Các Phật tử đang ngồi đây đi tu như thế này gọi là đang ở trong tình trạng gọi là đang thực hiện cái nguyện vọng về chánh pháp. Cho ngồi đây không tăng thêm tiền đúng không? Cũng tăng thêm tên đây, đúng không? Có ai hẹn hò trong đây không? Không có ha. Không tăng tiền, không tăng tình, chẳng tăng cái mối quan hệ để mà thăng quan tiến chức là gì. Mình có. Mà mình ngồi ở trong cái môi trường Phật Pháp là mình tăng trưởng thêm cái giác ngộ, những cái nguồn lực tâm linh mà thôi. Giờ này đi ngủ cho nó khỏe, chứ ngồi đây chứ cho nó mệt. Đúng không? Ngủ khỏe hơn. Nhưng mà ngủ thì nó không tăng được trí tuệ. Nhưng mà ngồi đây thì chúng ta có thể tăng được trí tuệ. Cho nên đó là cái điều mà gọi là pháp dục là vậy. Thì cái phát nguyện tức là làm cho những cái nguyện vọng tốt đẹp của mình được phát triển. Khi mà quý vị muốn đoàn trừ những dục vọng ích kỷ thì chúng ta cứ tập trung vào đoàn trừ chúng thì chúng ta không làm được, hay là chúng ta làm không có mạnh. Thế là chúng ta phải đồng thời là phải tăng trưởng những cái nguyện vọng tốt đẹp để cho những cái nguồn lực ở trong tâm của mình nó chi phối những cái dòng chảy của cái dục vọng bản năng. Ở cái này mình tăng nó lên. Thì những người mà có trí. Trong kinh dạy là những người có trí là những người phải phát nguyện để tăng trưởng những cái điều lành, điều tốt ở trung tâm của mình. Còn người không có trí thì người đó sẽ để cho cái dục vọng ích kỷ nó tăng lên. Còn người có trí đó thì phải biết hạn chế cái này và phát triển cái này thì gọi là cái người có trí. Thành ra khi mình nói đến trí tuệ, ở trong Phật giáo nói đến trí tuệ, nói đến người lành, người hiền, nói đến người tốt là nói đến những cái người có phẩm chất bên trong tốt đẹp. Mà phẩm chất đó chính là những vấn đề đã được ấp ủ, được nuôi dưỡng, được tu tập, huân tập ở trong nội tâm của chúng ta. Khi chúng ta tu lâu rồi đó, người nào mới tu thì dĩ nhiên là mới, cho nên đó, những cái phẩm chất mà tu hành của mình, hiền lành, cao đẹp của mình nó ít, cho nên nó còn hơi hợt lắm, nó chưa chín, chưa già dặn, chưa đầy đủ. Cho nên cái nói, cái làm của mình nó vẫn còn sống sườn lắm, chưa có thuần thục. Một người Phật tử tu lâu rồi, ta gọi là một người Phật tử thuần thành. Thuần thành tức là người Phật tử này đã lâu năm rồi, đã thuần thục rồi, đã chín rồi. Cho nên những cái phẩm chất bên trong ấp ủ của họ được nhiều năm tháng, cho nên là tích tụ lại trở thành cái nguồn lực ở trong tâm, mà gọi mình gọi là cái phẩm chất cao đẹp, hay còn gọi là công đức hoặc là phước đức nó nhiều. Những người như vậy gọi là những người có đức. Cho nên những người tu lâu đó là có cái đức, đức nó mạnh. Và vì cái người đức nó mạnh, cho nên cái người đó nó có một cái năng lực nội tâm. Nếu như người nào đó mà chửi cái người mà có đức thì như vậy là bị cái phản hồi lại, bị dồi lại một cái quả báo mạnh lắm. Bởi vì cái nguồn lực của họ mạnh quá. Thì một cái người không hiền mà mình chửi nó đó thì nó cũng không sao. Nhưng mà nếu một cái người mà hiền, có đức mà mình chửi đó thì cái mình bị quả báo nặng hơn. Nó bị cái phản hồi của cái nguồn lực mà họ đã tích lũy ở trong cái nội tâm nhiều. Cho nên càng tu lâu chừng nào thì mình có cái phước nó rất là đầy, và nó làm cho mình có được một cái năng lực chuyển hóa, bảo hộ bản thân. Tu lâu rồi thì mình có cái năng lực để bảo hộ bản thân. Rồi nó có cái sự tác động vào cái hoàn cảnh để thay đổi, để chuyển hóa được những cái điều mà gọi là bất ổn xung quanh. Thì quý vị nên nhớ đấy, là có nhiều lúc hồi xưa đấy, những cái thương thuyền của Ấn Độ, họ đi buôn từ Ấn Độ mà đi qua Ấn Độ Dương, rồi vòng về quần đảo Java, rồi đi lên giao châu của Việt Nam, rồi lên Trung Hoa, Nhật Bản. Thương thuyền đó đi vòng vòng đó, thì họ luôn luôn mời các ông thầy, các sư đó đi trên thuyền đó. Bởi vì đi trên thuyền mà có ông sư đó thì nó yên được sóng gió, cho nên họ hãy thỉnh các sư đi trên thuyền. Và các sư đi trên các thương thuyền đó, cho nên đến các thương cảng của các cái quốc gia thì họ dừng lại, thường thường họ ở lại lâu lắm. Rồi họ truyền đạo đó luôn. Cho nên đạo Phật đi theo cái con đường đó mà phát triển. Rồi có những con đường ở bên Trung Hoa gọi là con đường tơ lùa đó. Thì cái sự phát triển của đạo Phật trên cái lộ trình đó, qua Afghanistan, Pakistan đó, các thứ, thì đều là có dấu chân của các thầy đi, là đều là được các cái thương gia họ ái mộ, họ nhờ cày đi đó. Thì khi một người mà có phát nguyện thì cái tâm của họ nó mạnh lên, thì mục đích của họ về một cái mục đích rất là mạnh, động lực mà về tu tập tăng lên. Bây giờ quý vị muốn tụng kinh nhưng mà mình nói khơi khơi không mạnh, cho nên là mình có tụng kinh đi nữa thì tụng chút chút thôi, vài ngày nó hết lực làm biếng. Nhưng mà mình làm cái lễ, mình phát nguyện, mình xuống tóc trước Tam Bảo, rồi có mời thầy rồi tới chứng minh, đúng không? Đó. Rồi bà con Phật tử bạn bè rồi tới hộ trì cho mình. Làm lễ phát nguyện xong con sẽ tụng 49 ngày, ví dụ vậy. Thì khi đó quý vị sẽ làm đủ 49 ngày. Bởi vì cái sức phát nguyện đó tạo thành một cái năng lực tâm linh. Đó. Và hồi tụ những yếu tố tốt đẹp, mà những cái ý chí mạnh mẽ của mình về cái việc làm đó. Cho nên cái đó nó trở thành một ấn tượng năng lực trung tâm của mình. Mình bỏ không được. Thế nó mạnh lắm, chi phối. Ai mời đi chơi hoặc tổ chức đi du lịch đâu đó mà làm cho mình không tụng niệm được là mình từ chối. mà thôi, để khi khác hoặc chờ tôi xong cái vụ này cái đã. Để cho tôi đang còn ở trong cái vòng gọi là phát nguyện 49 ngày ấy, thì nó chưa có thể là làm gì khác được. Thì khi đó cái nguồn lực nó mạnh lên như vậy. Cái phát nguyện nó có cái công năng của nó như vậy. Thì khi một người Phật tử mà tu tập có đường tâm linh ấy, là phải có những cái ước vọng, ước nguyện như vậy. Mình có ước nguyện gì cả, mình tu khơi khơi thôi. Mình tu là chỉ để vô chùa rồi cầu phước gì đó, lờ mờ không rõ, không ước nguyện gì hết, không rõ. Thì những cái việc làm của mình đối với Phật Pháp ấy, nó không có kết quả cao. Kết quả nó không cao, tức là mình làm hời hợt. Bây giờ mình cũng dường 10.000, nhưng mà với cái tâm hời hợt, nó không có cái tâm ý gì nhiều, không có sâu sắc về tâm linh, thì cái công đức của cái 10.000 đó nó hơi hợt, nó nổi lên bần đó. Cho nên là nó kết quả nó yếu, nó không có mạnh. Đức Phật dạy rằng là một người bố thí mà có kết quả đó, là người đó phải có lòng tin một cách vững chắc vào cái nghiệp lành, rằng khi tôi bố thí, tôi cúng dường thì tôi sẽ có phước. Cái đó là mình phải thấy rõ chứ không thể lờ mờ được. Một việc làm mình cũng dường tam bảo mà mình đưa vào mình tin tưởng rằng sẽ có kết quả tốt, hoặc là tin tưởng nhưng mà không sâu, thì cái nguồn lực đó nó không có đấy để hắn đẩy cái nghiệp của mình chín muồi một cách tốt đẹp, tức là nó không có hướng đi nào hết. Cho nên nó phải có cái thấy rõ mình làm điều này là có kết quả. Nhưng ai mà phá vỡ cái tâm của mình về cái sự tin tưởng của mình, sự hiểu biết của mình về cái nghiệp lành do bố thí đem lại, thì những người như vậy được gọi là thế lực của ma, bởi vì phá hoại đi cái thiền pháp, phá vỡ thiền pháp của mình. Cho nên về cái nguyện là cái người có trí đó, người có trí tuệ là luôn luôn là đặt cho mình một cái ước nguyện. Và khi mình có ước nguyện như vậy thì cái tâm mình được nhắc lên cao, hướng về mục tiêu nhất định, và mình mới có thể thoát ra được những cái tầm thường ở trong đời sống. Còn nếu quý vị không có nguyện gì cả thì mình sẽ bị chi phối bởi những chuyện cơm áo gạo tiền, những chuyện xoang xoang nó lôi mình là đi tối ngày luôn, lòng vòng, bởi vì mình không có cái nguyện nào cao hơn, mình chỉ ngang cái tâm là ăn ngủ thôi à, thì nó chỉ tâm như vậy thôi. Thế một người Phật tử mà có cái nguyện ấy, có chí nguyện ấy, cao đó, thì tự nhiên mình cái chỗ này trở lên nó sáng ra, thấy không? Mọi người xoang xoang từ đây xuống sáng xuống cái chỗ này, trên đến tối dưới đến sáng, bởi chỗ này ăn nhiều quá lo ăn. Còn khi mình thường hay nghĩ về, thường hay hướng về những cái gì cao cả, thì bắt đầu chỗ trên nên tỏa ra sáng ra. Cho nên hào quang cái nào sẹt trên này, nó không có sẹt dưới lưng nữa, không có sẹt cái cổ đó, cái miệng nó không có. Thì một người có trí đấy là một người phải có cái phát nguyện để làm cho cái nguồn lực tâm thức của mình được mạnh hơn, được tác dụng hơn. Thì cái ước nguyện đó là một cái Phật tử mà gọi là Bồ Tát đó, là phải có ước nguyện lớn. Thế nên mình có nguyện nhưng mà nguyện nhỏ quá. À, mình nguyện là tôi là mong là có được xây đường cái tình thất để tu. Thế nên nhỏ quá. Thế nên cuối cùng mình cả đời, rồi lúc cả đời mình lo nguyện cuối cùng lại 80 tuổi rồi thì cũng có được cái tình thất nhỏ nhỏ. Thì tình thất nhỏ nhỏ xong mấy bữa cái chết mất. Nó không lớn. Nhưng mà nếu mình phát nguyện xây dựng một Phật quốc, tức là một cái cảnh giới của Phật, thì như vậy cái nguyện này lớn. Xây dựng để cái thế giới, chứ không phải để xây dựng một cái nhà nhỏ nhỏ. Trong Việt Nam của mình á, mình đi các cái cảnh chùa trên đất nước Việt Nam mình thường thường mình đi gặp những cái thiền viện mà thuộc về hệ thống Trúc Lâm của Hòa Thượng Thanh Từ nhé. Cái nào cũng đẹp lắm. Đi tới đâu cái nào cũng đẹp. Cảnh quan sơn thủy hữu tình chuẩn chỉnh chu về mặt kiến trúc nghệ thuật, rồi về mặt tâm linh các thứ, rồi sức sống của con người trong đó nó có cả đó. Thì cái đó là một cái nguyện lực lớn đó. Lớn. Cho nên không làm thì thôi, mà làm thì đều là làm cái nào ra cái nấy. Cho nên nhìn thấy cái cảnh mình thấy đúng là một cái bậc có những cái nguyên lực lớn, và từ nhiều cái đời sống trước đây nó không phải bình thường. Mình nhìn thấy nó sẽ chùa chí cho lắm ai ở không phải đơn giản như vậy, không phải đơn giản như vậy. Để khi một người có nguyên lực là nó có cả một cái hệ thống để nó hỗ trợ đi vào trong cái thế giới của nguyên lực đó, kiến tạo cả một thế giới, cả một cảnh giới, và không phải bình thường. Cho nên khi chúng ta phát nguyện thì Bồ Tát là phải phát nguyện lớn. Thành con đường mà của người Phật tử ở trong Phật giáo là con đường của Bồ Tát, tức là con đường phải vì chúng sinh. Bởi Đức Phật xuất hiện ở đời mục đích gì? Đức Phật nói rất rõ, vì chúng sinh, vì sự an lạc, vì sự hạnh phúc của chư thiên và nhân loại, Đức Phật xuất hiện. Thì người Phật tử đấy là khi phát nguyện là luôn luôn phát nguyện vì con người, vì chúng sinh, chớ không bao giờ phát nguyện vì mình. Ở đây là cái chỗ khác biệt chút xíu. Cho nên là cái người Phật tử được tu tập ở trong con đường mà Phật dạy là cái người đó luôn luôn làm lợi ích cho chúng sinh. Mà khi mình phát nguyện vì chúng sinh thì cái tâm của mình nó sẽ tỏa rộng đó. Một cái ông mà chủ tịch xã đó thì ông chỉ là nằm ở trong một cái xã, cái tâm ông chỉ vòng vòng chỗ đó thôi. Nhưng mà nếu ông chủ tịch mà huyện á thì cái tâm ông rộng hơn, cái phước ông này to hơn, cái nguyện ông này lớn hơn. Cho nên ông làm được cái chức chủ tịch huyện bởi vì tâm vì người lớn hơn. Nhưng mà một người chủ tịch nước á thì cái tâm lớn hơn cả nước, thì cái như vậy tâm rộng ra. Đây người Phật tử là vì chúng sinh thì tâm mình rộng hơn cái một nước, nó là cảm thế giới, cảm vũ trụ. Cho nên đối với cái tinh thần mà rộng mở của người đệ tử Phật, nó rộng rộng mở cả pháp giới, chứ nó không phải chỉ có trong một cái giới hạn về mặt địa lý nào đó. Chúng ta vì chúng sinh cho nên không có vấn đề là chỉ có thương con người, mà chúng ta thương muôn loài. Nhưng mà trong con người, chúng ta không phải là thương cái người Âu hay người Á, mà mọi người, đen, đỏ, vàng, trắng, nâu, thì mình đều bình đẳng. Loài nào cũng bình đẳng, hàng nào cũng bình đẳng. Thì đây là những cái nguyện lớn của người Phật tử. Thì đó là người có trí tuệ luôn luôn phát nguyện, và cái nguyện của người có trí tuệ luôn luôn rộng lớn. Đó là nền tảng tâm thức của cái người Phật tử. Và đi vào vấn đề cụ thể thì có 16 cái đối tượng phát nguyện. Bây giờ các Phật tử nhớ này, bây giờ phát nguyện nhé. Cái nguyện thứ nhất là dù có khổ cỡ nào cũng không bỏ cái Bồ Đề tâm. Dù gian khổ bao nhiêu đi nữa thì cũng không bỏ Bồ Đề tâm. Cái Bồ Đề tâm á, là cái tâm từ bi, tâm trí tuệ, cái sự sáng và lòng thương chúng sinh, cho chúng ta khổ bao nhiêu đi nữa cũng không bỏ. Cho nên có nhiều lúc quý Phật tử đi chùa chỉ cần một chút trở ngại khó khăn là quý vị là thôi không đi nữa. Tất cả đó là vì khổ, ăn không ngon, ngồi không có ghế ngồi, hay là bị người này huýt, người kia ngoáy, người nọ nói bóng nói gió gì đó, mình mới khổ sơ sơ thôi là mình đã thôi không đi chùa nữa. Cái chùa dễ ghét đó. Thế như vậy là mình gọi là mới khổ sơ sơ đã bỏ rồi, bỏ mất cái Bồ Đề tâm. Cho nên cái nguyện đầu tiên cần phải có, đó là nói là thà con chịu khổ cỡ nào nhưng mà dứt khoát không bỏ Phật pháp, không bỏ đi cái tâm giác ngộ, cái lòng từ bi của mình, con đường tu tập mà mình đã đi theo, tức là mình đã có lý tưởng theo Phật, mình không có bỏ cho dù khổ. Có nhiều người hỏi sao không thể đi chùa, dạ bữa nay con là kẹt lắm, hết tiền, nghèo, tức là nghèo là khỏi đi chùa, giàu giàu mới đi chùa, tức là có tiền mới đi chùa. Hay nói cách khác là mình có điều kiện sống thảnh thơi, nhẹ nhàng, khi đó mình mới đi chùa. Còn mình bị áp bức, mình bị khốn khổ về cái mặt kinh tế, hẹp về cái mặt gọi là đời sống, thì mình không còn gắn bó với chùa được. Thì cái đó là mình vì cái khổ, mình bỏ mất cái nguồn lực tâm linh của mình. Đó. Trong khi đó là người Phật tử cần phải phát nguyện cái này, phải giữ cho được đạo, dù nghèo hèn cỡ nào, dù khó khăn cỡ nào, để mình phải giữ được cái đạo tâm của mình. Và đây là cái căn bản. Bởi vì nếu quý vị không giữ đạo tâm của mình với cái nguyện lực mạnh như vậy, thì chúng ta có quá nhiều trở ngại ở trên cuộc sống để chúng ta bỏ mất đi cái đạo của mình, hay là con đường chánh đạo của mình đã phát nguyện. Mà quý vị đã rời bỏ con đường chánh đạo thì tức khắc đi vào con đường tà đạo, đi vào sự chìm đắm, vào sự lầm lẫn, và khổ đau càng chồng chất. Nên quý Phật tử nhớ hay, cái nguyện thứ nhất là cho dù đau khổ cỡ nào, khó khăn cỡ nào, trở ngại cỡ nào, mình vẫn kiên trì giữ gìn Bồ Đề tâm, giữ gìn đạo pháp mà mình đã có, đã thọ trì. Làm nổi không? Làm nổi. Cái kiểu dân tộc thiểu số đó, ai cho nhiều thì theo, ai cho nhiều theo. Cái kiểu đó là không giữ đạo, không kiên trì. Vì lời mình có thể bỏ đạo. Cái nguyện thứ hai, đặc biệt cái nguyện này là lắm. Cái nguyện này là nghe ra rất là sốc, nhất là mấy Phật tử nữ sốc đó. Con nguyện đời sau bất cứ chỗ nào đều không thọ thân người nữ. Không thọ thân người nữ, không căn, hai căn hoặc là thân nô tỳ, có ba, có bốn cái thân mà mình nguyện là đời sau dứt khoát không đi vào. Không thọ bốn cái thân, một là người nữ, hai là không căn, ba là hai căn, bốn là nô tỳ. Nô tỳ tức là thân phận đau khổ. Và hình như là quý vị đọc kinh Dược Sư, nước của Phật Dược Sư có người nữ nào không nhỉ? À, không có. Trong đó có nguyện rất rõ là không có người nữ. Và rất nhiều kinh trong Đại Thừa đều nói đến cái gọi là không có người nữ. Nói không có người nữ thôi, chứ cũng không nói là có toàn nam. Đúng không? Thầy chưa đọc kinh nào nói rằng là trong cái đất nước của ta là chỉ toàn đàn ông, không có đàn bà. Không nói câu đó. Mà chỉ nói trong nước ta không có người nữ thôi. Còn người còn lại là người gì không biết. Chứ không xác định, thầy chưa thấy xác định là hoàn toàn người nam. Cho nên người nam mà tự hào là có chừng sai lầm. Bởi vì không thấy có nói là nước ta chỉ có hoàn toàn đàn ông, không có đàn bà. Cái đó không có nói. Nhưng mà có nói đến cái điều là không có người nữ. Thì quý vị có hiểu vì sao như vậy không? Vì sao người nữ không hiểu hả? Quá cho mình là người nữ sao không hiểu? Nếu thầy, dù thầy là nam, thầy không hiểu cái dù đó. Nhưng mà quý vị nữ phải hiểu chứ. Còn vấn đề căn bản mà quý vị phải hiểu này. Ở đây là mình phát nguyện là hóa độ chúng sinh. Mình phải phát nguyện tâm rộng lớn để mà có điều kiện hóa độ chúng sinh. Thì tất cả những cái, trong cả những cái kinh mà nói về cái thân người nữ nay nọ là không có đó, hoặc là không có là ưa chuộng thân người nữ, đều nằm trong kinh Đại Thừa. Ở trong kinh Nguyên Thủy thì cũng có, nhưng mà không nói một cách như vậy, không có nói rõ như vậy. Ví dụ như là ở bên chỗ kinh Nguyên Thủy đó, thì Đức Phật dạy cái người đi tu mà phụ nữ đó thì phải giữ 8 kính pháp, tức là cái vai trò người phụ nữ thấp hơn và cần phải kính trọng các thầy để giữ cái kỷ cương, giữ cái sự thanh tịnh ở trong cái tăng đoàn. Cho nên cái vai trò người phụ nữ gọi là các ni đó, đối với tăng đó, nó vẫn yếu thế. Mỗi lần mà Bồ Tát đó, thì ni là phải qua bên tăng để lạy, để cầu cái giáo thọ, nó có cái sự yếu thế. Thì cái yếu thế này là trong kinh Địa Nghiệm Nguyên Thủy từ đầu là đã nói ra. Nhưng về yếu tố xã hội thì không có, không nói cái này. Nhưng mà về trong kinh điển Đại Thừa thì về cái con đường xã hội thì cũng con đường tâm linh bên chỗ Nguyên Thủy là một điều. Bên cái con đường xã hội thì cũng có nói đến vấn đề thân nữ. Lý do là thân nữ, nếu như thọ thân nữ thì không đủ điều kiện để mà độ chúng sinh. Đây là vấn đề này. Thứ nhất là vấn đề thuộc về xã hội. Trong xã hội từ xưa tới nay thì vai trò người phụ nữ khi nào cũng thấp, không cao. Nếu mình mà thọ thân nữ là gần như là mình khó để mà có thể thực hiện cái hành nguyện của cái người Bồ Tát độ chúng sinh. Đừng nói ai cho mệt, nói chùa thầy đây thôi, cái gia đình Phật tử đấy. Đó. Mấy cái thiếu nữ mà dễ thương mà đẹp đẽ mà gọi là đắc lực cho việc mà sinh hoạt trong thanh thiếu niên và các thứ ấy, không làm được nhiều. Nó ra nó làm giúp cho cái đoàn lên được 3-4 năm gì đó là rồi hết. Rồi khi nó lấy chồng là hết. Khi nó yêu một anh chàng trong đoàn, rồi sau đó là đám cưới xong là rồi, không thấy mặt mũi nó đâu nữa. Rồi khi mà nó tới thì khi nó đồng già rồi, dắt theo đùm đề rồi nó cũng chẳng làm được cái gì là nhiều. Để làm được nhiều là bắt đầu từ tuổi mà tuổi lớn rồi, già rồi, cái bắt đầu đi chùa trở lại thì bắt đầu thảnh thơi hơn. Còn phụ nữ là kẹt, hai đứa cùng đi chùa nha, cùng là huynh trưởng, hai đứa cùng huynh trưởng, mà cái đàn ông ấy, thì vẫn tiếp tục huynh trưởng, vẫn đi hiện hành đoàn. Con cái cô gái ấy, gọi là huynh trưởng nữ ấy, là ở nhà nuôi con, rồi ở nhà nuôi con rồi làm cho cái mất đi một huynh trưởng nha. Và chưa hết, nó ở nhà rồi thấy thằng đi sinh hoạt rồi được Phật tử ấy, nó còn căn nhăn nữa. Bởi vì nó rút kinh nghiệm là hồi trước ấy, là tán nó ở trong chùa. Cho nên bây giờ mình ở nhà ôm con thì ông là thổi coi toe trên đó là có chừng là nhắm nhía cô khác trên không chừng. Cho nên thế là cứ gọi điện thoại, giờ này làm chi, sao chưa về cho rồi. Nói chứ anh đang họp, thầy biểu họp. Họp gì họp hoài. Thằng này nó ba chân bốn cẳng nó về khỏi họp. Làm không những đã bớt đi một cái vai trò của cái người huynh trưởng rồi, mà còn cản trở thêm cái người huynh trưởng làm việc nữa, cản trở làm cho đổ bể tùm lum hết luôn. Thế nó công đức thì cũng có rồi, cuối cùng là trôi theo dòng nước rồi, cuối cùng phá hoại luôn. Cái phụ nữ nó rắc rối. Thành thử cái này, cái vai trò, cái thân nữ nó bị giới hạn. Nó bị giới hạn. Đây là một thực tế. Đây là một thực tế là chúng ta rất khó để mà có thể hoạt động được như gì gọi là rộng lớn, là cởi mở, là to tác, đều bị giới hạn bởi cái thân nữ của mình về mặt xã hội. Đây là về mặt xã hội. Mình bị kẹt vào trong cái, rồi về mặt tâm lý, về mặt sinh lý thì mình cũng bị đều kẹt hết. Về sinh lý là mình là duy trì nòi giống được các thứ. Mình vì cái sinh lý của mình là con cái, cho nên mình phải lo bảo thủ, giữ gìn. Cái tâm lý của mình, tâm lý co cụm, nó không thoải mái được. Cho nên quý vị thấy trong Phật á, trong lịch sử của Phật tăng đoàn á, là đàn ông vô tu rồi về rồi vô tu rồi về 7 lần. Con nữ vô tu về 1 lần, một cho phép 1 lần thôi, phải vô tu mà không được về rồi về luôn, không có lui lại được. Còn á là mấy thầy là vô ra 7 lần. Thì cái đó là vấn đề gì? Phân biệt đối xử á. Phật phân biệt đối xử không phải cái vấn đề yếu tố thân nữ nó có những ràng buộc. Bởi nó về 1 lần 1 thôi là cái bùng phanh lên rồi, là coi như là rồi thua. Nó vô cái, nếu nó vô lại một cái là cả đống. Cả đống hệ lụy phức tạp. Kẻ này vô đòi con này, người nọ vô đòi cháu, rồi thì dây mơ rễ má là tùm lum rối loạn. Nên thôi thì phụ nữ tu khó đó. Cái này là vấn đề này, thân nữ nó vậy. Cho nên khi mà đồ chúng sinh ấy, mà quý vị biết ấy, là mấy thầy, quý thầy mà đi học ấy, đi học về đấy, như những khóa của thầy ấy, là khóa của các thầy sau này cũng vậy. Thì các thầy ra thì khi học ở trường ấy, thì có những lúc mấy cô giỏi hơn, học bài thuộc bài rồi chỉnh chu bài vở các thứ, khi nào cũng rất là chuẩn học tập. Nhưng khi ra mà ra trường rồi đi làm ấy, thì thấy các thầy làm không ạ? Các thầy làm ở chỗ này trở thành cái tỉnh này, tỉnh nọ, núi non kia, rồi chùa trên chỗ nọ hoạt động chỗ kia hoàn mấy thầy không. Còn phụ nữ thì có những lúc kiếm không ra luôn. Ở đâu đó, trong một góc nào đó làm cái chuyện gì đó, ở trong chuyện chùa chiền nhỏ nhỏ, hoặc là cái bếp núc gì đó, tức là luận quẩn trong vòng không phát hiện ra xa được. Và cái lý do là cái thân nữ giới hạn. Cái này không phải họ muốn như vậy, mà cái thân nữ nó như vậy. Cái thế giới của cái phụ nữ nó bị giới hạn. Cho nên khi mình đặt mục tiêu là hóa độ chúng sinh, mà nếu mình chọn cái thân nữ là mình tiêu rồi, không làm mục tiêu này được. Muốn thực hiện mục tiêu này thì mình phải nguyện cho con là kiếp sau đừng làm thân nữ, để con có đủ điều kiện, đủ thời gian, đủ cái dung lượng của tâm thức và khả năng để mà đi độ chúng sinh. Chỗ nào chúng sinh cần thì con đến, chỗ nào đạo pháp cần thì con đi, đúng không? Mà cái ai cần mà mình chạy thì chỉ có đàn ông mới làm được thôi, chứ phụ nữ đâu có làm được. Phụ nữ ở nhà ai cần mà chạy kiểu đó thì nó vác heo, nó nền cho rồi mềm xương, đúng không? Không được, không ổn, móng ổn. Cho nên cái này không có gì để kiên cáo nha. Quý vị không có kiên cáo gì, kinh kề nói về là có ý rõ lắm. Chứ không phải nói oan, nói coi thường phụ nữ là không có. Không phải để coi thường, đây là một thực tế. Đây là một thực tế. Không căn tức là cái này không biết, nam cũng không phải, mà nữ cũng không phải, nó không có căn. Ở đây không căn, không nam không nữ, tức là cái yếu tố về giới tính không có, không rõ, giới tính không rõ. Và hai căn là vừa nam vừa nữ, đây là vừa gay vừa lét. Cho nên nó hai thứ. Vậy cái này là không ổn, bởi vì cái tâm của nó không có định, không có chuẩn và biến đổi bất thường. Cho nên nó không làm được, không định hướng được, không làm được những cái gọi là lớn lao. Cái giá trị cao về mặt tâm linh nó bị kẹt, nó không có lớn. Và nô tỳ thì đương nhiên là thua rồi. Cái thân phận mình là nhỏ bé, không có thể làm được chuyện lớn được. Cho nên đây là cái nguyện thứ hai. Cho nên khi nào quý vị phát nguyện là nhớ là kiếp sau là con không làm thân nữ là một, không làm lọt vào những cái thân mà nửa nạc nửa mỡ này, không có. Và thứ hai là, thứ ba là không có làm nô tỳ, phải làm hoàng hậu. Hoàng hậu mới được, chứ còn hoặc là đại gia rồi đó, nữ đại gia rồi. Nguyện thứ ba, cái nguyện thứ ba đó là nguyện thân con đủ sức tự tại để lãnh đạo người khác. Không đủ sức tự tại cho nên không độ được chúng sinh. Cái nguyện thứ ba này rất là lạ, quý vị thấy ha, rất là lạ. Đủ sức tự tại để lãnh đạo người khác, không để cho họ sai sử con, tức là mình trở thành người lãnh đạo. Nguyện trở thành người lãnh đạo, chứ không phải nguyện trở thành người bị lãnh đạo. Bởi vì khi khi mà chúng ta đã là người bị lãnh đạo đó, thì chúng ta không làm được những cái việc lớn được. Chúng ta không làm được những cái điều tốt đẹp như ước nguyện của mình, mà mình phải làm theo con đường của người khác. Bây giờ quý vị muốn làm thực hiện một chương trình phúc lợi xã hội nào đó, quý vị phải lãnh đạo về cái ngành đó. Thế bây giờ mình không phải là người lãnh đạo, mình chỉ là cái người mà nằm trong bộ phận thôi, thì mình chỉ là làm theo cái sự lãnh đạo của người khác. Thế như vậy chúng ta sẽ không thực hiện được con đường mà mình ước mơ, mình phát nguyện. Cho nên phải là người lãnh đạo. Vì vậy cho nên là mình cái nguyện mình thành người lãnh đạo, cái này gọi là địa vị dân vọng cao. Đây là một điều khác này. Trong khi con đường giải thoát dạy quý vị hãy bỏ đi dân vọng, đúng không? Bỏ đi dân vọng, bỏ đi những giá trị của đời sống con người, gọi là xã hội, những cái gọi là danh lợi, tiền tài các thứ. Nhưng ở đây lại là biểu mình cần phải phát nguyện để có được dân vọng cao. Đây, con đường này con đường khác, con đường này con đường Bồ Tát khác. Cái mà người Phật tử thực hành Bồ Tát ước mơ là gì? Là không phải dân vọng cao, mà ước mơ là hóa độ chúng sinh, đúng không? Mà muốn hóa độ chúng sinh thì phải có dân vọng cao. Vì vậy cho nên cái ước muốn dân vọng này không phải vì mình, không phải dục vọng, đấy nha. Không phải dục vọng, không phải vì mình, mà vì người. Nếu như bây giờ thầy có một người đệ tử là làm cái chức lớn, thì mình có rất nhiều cơ hội để có thể thực hiện những con đường Phật Pháp, đúng không? Ví dụ như Đức Phật của chúng ta thì có được những ông vua là bạn bè, họ trở thành đệ tử của Phật. Cho nên khi Đức Phật tới đâu, truyền đạo ở đâu, thì đều được gặp cái hệ thống chính trị, quyền lực của nhà nước ủng hộ. Thế nếu không thì Đức Phật không sống nổi đâu. Sống cho yên cũng là sống không nổi. Đừng nói chuyện là đi truyền đạo, rồi còn phải đạt được những cái thành tựu trong xã hội, vượt qua các tôn giáo khác thời bấy giờ, không vượt nổi đâu. Phật đã bị được ủng hộ như vậy đó, mà còn âm mưu hãm hại biết bao nhiêu lần mà Phật mà thoát được không phải đơn giản. Đó, những cái vu khống, những cái không có vu cho có, giống bây giờ mà muốn bắt ai thì liền cho nó một bịch ma túy ập vô bắt là lòi ra là ma túy, là ở tù chứ gì đâu, đúng không? Đó, thì Phật cũng bị trường hợp tương tự như vậy, mà gọi là về hoen ổ về cái mặt đạo đức, để cho xã hội lên án các thứ, dễ lắm, gai bậy quá dễ. Hồi xưa mà đã gai như vậy này. Nhưng mà vì Phật có cả một hệ thống, gọi là Phật tử là những người lãnh đạo, cho nên là phá vỡ tất cả những âm mưu, rồi triệt tiêu những cái gọi là nguy cơ tiềm ẩn ở trong cái con đường hoằng pháp. Nhờ vậy mà cái lực của Phật mạnh mẽ vào thời bây giờ. Thì bây giờ cũng vậy thôi, mình không phải ham danh, nhưng mà có cái danh để mà làm cái việc tốt. Nếu mà không có cái địa vị, có quyền lực thì không làm được điều tốt. Cho nên quý vị sau này là ước nguyện sau này con trở thành làm gì đó ha, làm gì cho to to một chút xíu, nhỏ nhỏ quá là khó làm. Nguyện thứ tư là nguyện không bị thân, không bị tàn khuyết. Thân không bị tàn khuyết tức là thân được đầy đủ, nói tóm lại là sức khỏe dồi dào, đẹp đẽ, chớ đừng có thiếu cái này thiếu cái kia. Bây giờ mình muốn độ chúng sinh mà bây giờ thiếu chột đi một con mắt là thấy mệt rồi, là bị thiếu đi. Giờ lỗ tai lặng lặng không nghe, thì như vậy là mình không làm được những cái việc mà lớn được, khó. Hoặc là cái tâm hồn của mình không được tỉnh táo thì mình cũng khó để mà đạt được cái chỗ lãnh đạo, để truyền đạo, hoặc là để thực hiện cái nguyện vọng cao cả của mình, rất là khó. Và điều này là ở trong tăng đoàn Đức Phật cũng đã quy định, một người mà bị khuyết điểm về lục căn thì đều không được làm thầy. Thì cũng là một vấn đề, không được làm thầy. Cho nên một người thành tựu được cái nội tâm, tâm linh cao là luôn luôn là người có cái thân tướng đầy đủ. Thân tướng thậm chí đẹp đẽ. Quý vị thấy những cái vị mà đẹp đẽ dễ thương, mình không cần nói lời nào hết, đúng không? Mình tự nhiên là mình đi theo, mình học, mình bái tà quá trời luôn. Tức là mình hâm mộ quá trời luôn. Mà chưa cần nói lời nào, mới cái thân thể đầy đủ thì cái nguyện này là cần phải có nha. Rồi, nguyện được tâm ý hiền hòa. Thứ năm, tâm ý hiền hòa. Có những người đấy là sinh ra đã hung hăng đấy, cho nên để mà hiền lành, để mà tu tập mất công vô cùng. Những cái người tu đó mà cái tâm nó không hiền ấy thì cũng đi tu nhưng mà luyện mệt lắm. Hết năm này qua năm nọ, tôi luyện cho đến lúc mà hiền được ấy là 70 tuổi đấy. 70 tuổi hiền quá trời luôn. Mà khi đó thì coi như là mình bỏ qua thời gian quá nhiều, sắp chết tới nơi rồi. Hiền cái đó chỉ để chuẩn bị mà ra đi thôi. Đấy. Chứ còn không tạo một cái nền tảng thuận lợi để xây dựng đời sống tâm linh ngay từ lúc còn nhỏ. Thế có những người sinh ra là tâm đã hiền rồi, và chính cái tâm hiền lành ngay từ lúc trẻ nó sẽ làm cho cái lực, cái tốc độ phát triển về cái công đức, đức hạnh các thứ tác dụng rất lớn, nó giúp ích được. Thế nên có nhiều người là mặc dù là chưa phải là hòa thượng nhé, cũng như có những người chưa phải là già nhé, trẻ trẻ thôi, nhưng mà đã có những chức vụ rất lớn, hay là có những cái sáng suốt rất cao còn rất trẻ. Thì những người như vậy gọi là tu nhiều đời rồi, không phải tu một đời đâu. Người nào mới tu một đời ấy, là bây giờ là tu mệt rồi, mà người nào mà tu khỏe là phải tu tới 10 đời rồi. Bây giờ này khỏe lắm, tu sơ sơ nghe sơ sơ là hiểu, nghe sơ sơ là hiểu. Còn có những người nghe như vịt nghe sấm này, hai người cùng ngồi với nhau đây nhưng mà có người nghe hiểu liền, có người nghe như vịt nghe sấm. Nước độ là môn là khoai ấy. Thì cái đó là do lâu ngày, nguồn lực tu lâu ngày. Nguyện thứ sáu là cái nguyện mà xa lìa các điều ác. Sinh ra đã là xa lìa các điều ác đấy nha. Thế nên có nhiều người sinh ra đã ăn chay rồi. Có những người sinh ra ăn chay. Quý vị biết ấy, là nếu chúng ta không có khả năng xa lìa các điều ác từ lúc còn nhỏ thì nó rắc rối vô cùng. Bởi vì ví dụ bây giờ ở nơi chỗ 20 tuổi, 25 tuổi, quý vị còn làm một điều ác, thì cái điều đó nó trở thành một ác nghiệp ngự trị trung tâm của mình. Và sau đó là việc tu tập của mình, phát triển của mình về mặt tâm linh rất khó. Nó cứ bị cái ác đó nó ám ảnh, nó chặn lại. Cái này giống ngoài đời tôi gọi là có tiền án tiền sự. Giờ cái lý lịch của anh ra, mà trước đây là anh có ở tù vì chuyện đâm cha chém chú gì đó, là tức khắc không ai cấu tạo anh, cho dù bây giờ anh tốt rồi, bây giờ anh không còn cái đó nữa, nhưng mà không ai dám cấu tạo anh làm trưởng cái gì đó, hay tin tưởng giao cái việc gì quan trọng là không dám, bởi vì trong lý lịch của nó có cái tội ác, trước đây có phạm một tội. Thì như vậy là nó cũng trở ngại cho cái sự phát triển, cho cái năng lực mà hóa độ chúng sinh. Cho nên quý vị thấy ấy, là khi mà chúng ta tu tập, tại sao là chúng ta tu không được? Khi mà chúng ta ngồi niệm Phật, chúng ta ngồi tụng kinh, chúng ta ngồi thiền, đều cứ trộn rộn cái tâm. Và có những lúc mình hơi đạt được một chút thì tức khắc là một ám ảnh quá khứ hiện về. Cái này ở trong cái chướng ngại của thiền ta gọi là trào hối. Đây là một trong năm triền cái. Năm triền cái, sáng nay có Phật tử hỏi thầy về năm triền cái đó. Năm triền cái tức là tham, sân, hôn trầm, thủy miên. Tham tức là lòng tham nhiều quá, chi phối. Sân tức là lòng giận nhiều quá. Và cái thứ ba là hôn trầm, thủy miên, ngủ nhiều quá. Lờ đờ, ngủ gà, ngủ gật, hay ngồi là ngủ. Giờ kín ra là gật gật, ngủ. Thì cái tâm hôn trầm như vậy không có sáng được. Và cái tâm là trào cử, là trào hối. Tức là vừa giao lăng xăng, giao động, vừa hối hận. Anh hối hận bị cái tội lỗi trong quá khứ. Nó cứ làm cho mình băn khoăn hoài. Cái tâm mình không có trong, tâm mình không có trong trẻo. Thế khi mình ngồi thiền á, khi mình lắng một cái rồi, tự nhiên mấy cái thứ ở dưới quá khứ đâu lôi về. Những cái chuyện được mất hơn thua lôi về. Nhưng mà những cái mà gọi là ác nghiệp nó hiện lên, nó chặn đứng cái sự phát triển của tâm thức. Quý vị biết cái ông Angulimala, tức là cái ông thầy mà gọi là Anguli là ngón tay, Mala là vòng hoa ngón tay. Ông thầy này là ông vòng hoa ngón tay, cái tên ông này gọi là ông vô não, biết không? Ông vô não. Ông là một tướng cướp, đã giết rất nhiều người. Sau khi Đức Phật đồ cho để đi tu, ông tu rất tinh tấn, nhưng mà không đắc đạo được. Nó vẫn bị chướng ngại. Đáng lẽ ông đắc quả là hán, đắc không được. Nó bị chướng ngại bởi vì cái nghiệp ác mà mình đã làm ác, nó cứ hiện về, nó chần lại. Cho nên mình nguyện sinh ra với một cái tâm, với một cái thân, với một cái khẩu thanh tịnh, không có ác. Không ác ở đây là thân, khẩu, ý. Thân, khẩu, ý không có bị điều ác. Còn nếu mình đã có điều ác thì gột rửa nó mệt. Công trình gột rửa nó hết này. Nồi mà mình chùi rửa không là hết ngày đấy, đúng không? Bây giờ quý vị có được cái nhà mà nghe quá dơ, thì quý vị nồi lau chùi không là hết ngày, đâu có hưởng thụ được giấc ngủ ngon hay là mát mẻ gì đâu. Không làm nổi. Cho nên là nguyện mình kiếp sau không có điều ác chi phối. Đây là một cái điều đúng thôi. Nguyện thứ bảy, không tham tiếc thân mạng. Tiếc thân mạng, sợ chết. Lo cho cái thân của mình. Tham thân của mình, tiếc thân của mình. Ở trong con đường tâm linh của Phật dạy về con đường nguyên thủy, thì một chướng ngại cho cái sự giác ngộ đó là thân kiến. Thân kiến tức là cái nhận thức của mình về xác thân. Đó. Mình cứ nghĩ là cái thân này là của ta, thân này là cái thân cần phải phụng dưỡng, cần phải tôn sùng nó, bảo vệ nó, vân vân các thứ. Cho nên mình làm mọi chuyện cho thân của mình, cho dù mình phải tổn hại đến thân kẻ khác, thì mình lo mình bảo hộ của mình. Và khi nào mình cũng bị cái ngã chấp về ta, khi mà chúng ta chấp về chấp ngã đó, chính là chấp cái thân. Cho nên khi quý vị tu đó, được dạy quý vị là quán cái thân này là vô thường, vô ngã. Để mình rã ra cái nhận thức về cái thân, nó rã ra, rã cái ngã ra. Thực ra cái thân của chúng ta không phải là cái ngã, mà chính là một sự tập hợp của các yếu tố. Vì vậy cho nên để đừng chấp. Thì ở đây về mặt Phật giáo Đại Thừa thì nói rằng là không tiếc cái thân, không tiếc thân mạng, là bởi vì nếu như mình phát nguyện vì lợi ích của chúng sinh mà mình tiếc cái thân của mình, thì như vậy mình sẽ không đi đến nơi đến chốn, không đi đến tận cùng. Thuận lợi thì làm, trở ngại là ngưng liền. Sợ thiệt hại cho bản thân của mình, bây giờ mình giúp cho người đó thì có chừng là người đó có rất nhiều kẻ thù, mình giúp cho người đó có chừng là mình sẽ bị thiệt hại, cho nên mình ngang nửa chừng, mình thấy trở ngại quá, thôi ngưng. Những người như thế này là không trọn vẹn. Thế khi mà đồ chúng sinh, làm lợi ích cho chúng sinh, cho muôn loài, mà mình thì tiếc cái thân mình quá, thì mình lo thân mình quá, thì chắc chắn là mình không làm được. Cho nên mình phải nguyện, mình có một cái năng lực, có một cái nhìn, cái trí tuệ để không có tham tiếc thân mạng. Đó. Bởi vì mình tham tiếc thân mạng là mình dễ tạo nghiệp ác và mình không giúp đời được. Nhưng mà không phải là đem thân mạng ra chết rồi, không phải. Không phải cái đó. Mà mình làm việc vì chúng sinh mà không có tiếc cái sức của mình. Mình cứu người, giúp người, mình không tiếc cái sức của mình. Đừng có tiếc cái công của mình, đừng có tiếc cái đi mệt của mình. Mình cứ làm, có những lúc mình có thể hy sinh vì cái nghĩa lớn thì cũng có sao. Thứ 8, mình nguyện là thông suốt kinh Phật nha, thông suốt giáo lý. Bởi vì nếu như mình không có cái đạo lý của Phật thì mình không có thể làm đúng con đường đạo. Cho nên á, nhớ cái này, nguyện rằng là kiếp sau là con có khả năng thông suốt tất cả những gì Phật dạy trong kinh điển. Chứ không phải chỉ thông một chút xíu thôi, không phải. Thông hết. Ở trong kinh nói một cái từ, nhưng mà thầy cũng muốn nói kể cho quý vị không có hiểu. Đó là thông suốt 12 phần giáo. 12 phần giáo tức là cái hệ thống kinh điển của Phật giáo. Thì có nghĩa là quý vị phải giỏi, phải thông hiểu cái hệ thống gọi là Phật Pháp. Hiểu hết. Mà muốn hiểu hết thì phải học. Phải học mới hiểu hết. Mà khi hiểu hết rồi thì mình sẽ thông suốt được cái lý lẽ của tất cả mọi lĩnh vực. Và mình mới có thể đủ sức để mà cảm hóa người khác. Chứ nếu không thì chúng ta không đủ sức về mặt lý luận, cũng đủ sức về cái mặt vận dụng những cái đạo lý ấy vào trong đời sống của mình. Mình bị kẹt. Và thông thường là chúng ta nghe bà này nói, nghe ông kia nói, hỏi sao làm vậy? Là do cái bà kia bà biểu. Tôi nói quá chứ, tại sao mình không tự làm mà mình hay là đi học hỏi hoặc là hỏi cho ông thầy nào chứ? Tại sao lại nghe cái lời của cái bà đó, ông kia chi kia chứ? Mình lơ mơ quá, không biết. Mình làm theo cái lời biểu của người khác. Bởi vì mình không rõ về giáo lý. Vì không rõ, không hiểu. Cho nên rất dễ bị lừa. Rất dễ bị dẫn dắt. Gọi là dắt mũi. Mình đi theo con đường tà đạo. Rất dễ. Như vậy thì nửa chừng đang hóa đồ chúng sinh ngon lành, cái bị nó dắt qua chỗ hóa đồ ma quỷ. Qua đó cái sống về ma luôn. Mình không có trở thành đó là cái người gọi là đi đúng hướng được. Rất dễ bị lạc được. Đang ngồi đây, nhưng mà lát nữa có ai rù ri, qua bên chỗ bên đây có cái âm linh nó hấp dẫn lắm. Cái âm linh nó hay lắm. Bắt đầu nói chuyện hồi là mình cảm thấy hấp dẫn. Đi theo con đường gọi là con đường tà, rất dễ bị đi. Và đây là cái rất khó. Bởi vì cái này là cái nhận thức trong đầu của mình. Cái này là cái những cảm xúc trong tim của mình. Hàng thuộc về cảm xúc, thuộc về trí óc, hai cái. Khi mà quý vị đã nghĩ như vậy rồi, quý vị đã cảm xúc như vậy rồi, gỡ không ra. Bây giờ ông thầy còn nói cỡ nào nói, rồi mình cũng làm y như cũ thôi, không thay đổi được. Nhất là phụ nữ. Phụ nữ là đã thương cái gì rồi, là thương chết thương sống, mà đã ghét cái gì rồi là gửi ông ra luôn. Cho nên đó là cái mà mình bị cái đó là rất là kẹt. Cho nên phải thông suốt tất cả mọi cái lý thuyết của Phật, tức là thuộc về kinh điển, thì thông suốt mới được, còn không thông suốt là bị ma dẫn dắt. Nguyện thứ 9 là nguyện cho con đối với tất cả sự việc trên đời, không ai hơn con được. Cái này rất là lạ, không ai hơn mình được hết. Bởi vì nếu như có người hơn mình thì mình chưa phải giỏi, đúng không? Mình phải là đứng nhất, mình phải là số 1 chứ không thể qua số 2. Cho nên điều muốn làm Bồ Tát không dễ đâu đó, phải là số 1. Cho nên là Tôn Ngộ Không Tam Tạng đi thỉnh kinh qua cái chỗ mà cái cây mà cái sâm ngàn năm á. Rồi Tôn Ngộ Không mày hại hết, rồi còn đập phá cây người ta chết luôn. Bây giờ làm sao? Cây chết làm sao? Có như gieo hận thù muốn đời rồi, xin lỗi cũng được nữa, xin lỗi không được. Bởi vì nếu như anh chưa đập nó chết thì còn xin lỗi được, còn đây đập chết mất rồi, nhổ góc luôn mà. Ông này là con khỉ nên phá khủng khiếp lắm, đã ăn rồi rồi còn nhổ cây người ta lên luôn để cho nằm phơi khô rồi chết luôn. Mà cây này là cây tiên mà quý vô cùng, hỏi bây giờ làm sao xin lỗi, thua đúng không? Đó, cho nên phải có một người giỏi hơn tất cả mọi thứ trên đời dừng cái đó lại, cho sống lại y như cũ. Ai làm cái đó? Bồ Tát Quán Thế Âm làm được cái đó. Cho nên Bồ Tát mới hóa độ chúng sinh được, mới chinh phục được đám chư thiên chư tiên cả thứ, rồi mới bảo hộ cho đường tăng an toàn mà đi thỉnh kinh cho nửa chừng chần ngang chỗ đó lại sao đi được. Thì mình phải giỏi. Cho nên mình muốn độ chúng sinh là mình phải hướng đến cái chỗ là thông suốt mọi chuyện, việc gì cũng phải biết, và phải biết hơn người khác. Cho nên đây là một cái điều mà hơi khó làm, một điều nghe qua có vẻ giống như là hơi bị kiêu ngạo này, ưa đứng trên người ta không? Nhưng thực ra đây là một vấn đề tác dụng về việc độ sinh. Cái ông Bill Gates đó, bây giờ đó, là ông là từ thiện số 1 thế giới. Ông là một trong những người ái mộ con đường của Phật Pháp lắm đó. Ông làm hoàn toàn chuyện tốt không đó. Thì ông nhớ ông đứng hơn mọi người. Nhưng mà đứng hơn mọi người, mọi lĩnh vực cũng không có nghĩa là mình học hết mọi chuyện, không phải. Nhưng mà nếu như mình giàu quá thì chuyện gì mình cũng biết, đúng không? Bây giờ nói làm sao để chữa bệnh HIV, mình biết, nhưng mình đầu tư đưa tiền cho mẹ ông nghiên cứu, đúng không? Đó, rồi chữa, đầu tư ông là $1 tỷ để nghiên cứu về cái loại thuốc để mà chữa HIV, thì tự nhiên mình đứng trên đầu thiên hạ là còn gì, đúng không? Tức là ngành y học cái đồ cả thời mang ơn mình là thuộc là vua của cái trị bệnh HIV, nhưng mà mình có nghiên cứu đâu, mình đưa tiền thôi, mình chi phối tất cả mọi thứ nhờ cái lực của mình mạnh thôi, đứng trồi lên trên kể cỡ như là Bill Gates thôi. Thì nói chung một người gọi là Bồ Tát thì nó cần phải đa năng, chứ còn nếu chỉ có một chiêu một thôi á thì nguy hiểm. Thầy dạy khí công cho quý vị mà chỉ có một thể một thôi cứ dạy hoài quý vị chán, phải là nhiều kiểu thì cần phải có nhiều khả năng. Ở đây muốn nói lên một vấn đề là mình phải có học hỏi nhiều, cần phải tôi luyện nhiều, có năng lực nhiều thì như vậy mới được. Nên đó là vấn đề mà quý vị thấy cần phải, không ai hơn được mình nha. Nguyện thứ 10 ở đây có nói câu như thế này, nguyện thứ 9 nói thế này: nguyện con đối với tất cả sự việc trên đời không ai hơn được, sau khi con được hơn tất cả mọi người thì con dùng cái phương tiện đó để giáo hóa chúng sinh. Thì cái này là tương tự như là cái lý tưởng Bồ Tát ở trong kinh nói rằng là một vị Bồ Tát cần phải đủ ngũ minh, có 5 cái thông suốt đó, là nội minh là kinh điển phải thông suốt, không có kinh nào không thông, cần nội minh. Đó là nhân minh tức là về mặt lý luận không ai bằng, giỏi về mặt lý luận. Thân minh tức là ngôn ngữ, nói tiếng nào cũng được hết, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây, tiếng Tàu chứ nói được hết cả. Bồ Tát là phải biết tề phải là vài chục thứ tiếng, chứ còn biết thứ tiếng Anh không thôi thì đâu ăn thua gì. Đấy. Nó phải là nhiều thứ tiếng gì cũng biết, kể cả tiếng chim hót phải hiểu đang làm gì. Nha. Chim đang nói chuyện với nhau mình phải biết. Đừng nói chuyện người nói là phải biết, không nói rồi mà cái chim chóc nói phải biết. Tức là phải biết nhiều thứ tiếng. Năm thứ tiếng là cũng ngon rồi đó nha. Cũng ngon. Thì nhiều thứ lắm các anh. Phải là tới là tới là biết nhiều chừng nào thì khả năng tiếp độ chúng sinh càng rộng chừng đấy. Đấy. Thế nếu không thì mình không có nói được, mình không có rộng được, hạn chế. Rồi cái thứ tư là gì? Công xảo minh, tức là kỹ thuật, tất cả mọi kỹ thuật, nghề nghiệp đều biết. Rồi cái thứ năm là y phương minh, tức là biết về thuốc để trị bệnh. Bồ Tát phải biết hết mọi chuyện như vậy, chừng đó chuyện không? Rất lớn luôn, không đơn giản. Thì đây là nói về cái này đây. Đây là chúng ta phải biết hết mọi chuyện, và chuyện nào cũng tốt. Nguyện thứ 10 là trị được bệnh nặng của chúng sinh. Trị bệnh nặng của thân tâm. Cái này khó lắm, phải dễ nhé. Có nhiều người đem tới thầy mặt mày khơ, nói nhờ thầy trị dùng. Mình dòm thấy là mình thấy thua rồi. Trị không nổi. Nó điên rồi thì được. Thế còn cũng khuyên bảo là thôi đem vô trong bệnh viện đi, để cho chỗ mà bác sĩ tâm thần coi khám rồi cho uống thuốc nhé. Không phải bệnh nào cũng vẽ bùa lên được đâu nhé. Vẽ bùa nó không có lành đâu. Bởi vì nó là bệnh về vật lý, mà một cái quá trình, một quá trình áp lực và biến đổi về cái não. Nó không đơn giản đâu, nó nhiều chuyện lắm. Bây giờ chúng sinh bệnh nặng nhiều lắm. Nói thật á, bây giờ mình đi thăm các Phật tử hay là những cái người mà mình quen biết, họ đau bệnh nặng á, quằn quại ôm đau, mình muốn gì với họ, mình muốn cho họ hết đau. Mà khả năng của mình ít quá, cho nên mình nhìn người ta đau mà mình bất lực, thì mình cảm thấy một cái gì đó gọi là nhỏ bé của mình, xoàng xoàng của mình. Khi kia mình tưởng mình là ngon lắm, nhưng khi mình đối mặt với một cái sự việc đau khổ của người khác, mình không giải quyết được, tự nhiên mình thấy mình xoàng xoàng, không có tác dụng gì. Đứng trước một cái sự đau đớn khổ sở của một con người, không giúp được gì. Thì ở đấy ấy, là Phật Pháp ấy, thì trị bệnh về tâm. Đó, trị bệnh về tâm. Cho nên ấy, khi mà một người bị bệnh nặng, thì cái điều trị cái tâm thức. Có những đệ tử của Phật bệnh nặng, sắp chết, chịu không nổi. Ngài Xá Lợi Phất tới thăm, thì Ngài Xá Lợi Phất hỏi chịu nổi không? Chịu không nổi. Thì Ngài Xá Lợi Phất phải nói những cái lời Phật Pháp để cho người đó an trụ cái tâm vào trong chánh đạo để ra đi một cách ổn định. Chứ còn không cứu được cái thân đâu, nhưng mà cứu được cái tâm, để khỏi bị ràng buộc vào trong cái nghiệp gọi là bất thiện. Cái cách đó thôi, cách đó. Mà một người khi đang đau mà sắp chết mà mình nặng như vậy, có đủ sáng suốt, có đủ bình tĩnh, có đủ cái nền tảng của nhận thức để mà hiểu đạo lý không? Rất khó. Đòi hỏi cái người đó phải có đủ cái năng lực, đức độ, cũng như là giỏi về cái mặt là nói cái gì đúng với tình trạng của người đó, để người đó có thể cảm được, nhận ra được. Thì đấy là phải là một cái vị có năng lực Bồ Tát là vậy. Để quý vị thấy không phải đơn giản. Cho nên cái nguyện này cũng cần lắm nhé. Cái nguyện này quan trọng này. 11. Thấy ai chia tay thì mình xây dựng cho họ đoàn kết lại. Cái này hay. Thấy người chia ly giúp họ hòa hợp. Thấy người bị sợ hãi thì tìm cách che chở cứu vớt. Cái này phải có khả năng mới được. Quý vị nhớ nha. Thấy cái người mà bị cái sợ đó thì mình che chở cho họ, giúp cho họ. Ai làm được điều này? Phải là người có quyền lực. Mình che chở được người bị sợ hãi. Phải không? Có uy thế, quyền lực. Nhưng mà cái thấy người ta chia tay mà mình nói giúp cho họ để đàn kết gắn bó lại, cái này trong tầm tay quý vị. Nhớ, đừng có thấy ai chia tay nói để thêm vào cho chia tay cho mau. Đó ha. Thì cái này là tội lỗi nha. Cái này là tội lỗi. Nhớ. Bởi vì mình là người hiền, cho nên rất nhiều người dự tới để mà tâm tình tâm sự khi mà họ gặp những cảnh mà ngang trái của đời sống vợ chồng các thứ, rồi mình để vô nó thôi, bỏ cho rồi. Đi tu đi, đi theo tôi đi, bỏ đi. Thì cái đó nghe cũng hấp dẫn đấy, nhưng mà coi chừng là nó đưa đến chỗ chia ly. Trong khi đó đằng sau biết bao nhiêu vấn đề chưa giải quyết xong, mà mình nói theo kiểu của mình không được. Phải cẩn thận. Nhưng mà nhớ, Phật tử luôn luôn nói đoàn kết, không nói chia rẽ. Điều này quan trọng nha. Đó. Mà khó lắm, rất khó. Bây giờ có cái người tới nói chuyện với mình, nói xấu người kia, thì tức khắc là mình cảm thấy hấp dẫn liền, và mình bắt đầu mình đua nhau nói xấu. Thì như vậy là nó trật lật. Mình cần phải thận trọng khi nói về ai đó, nhất là nói mà tổn hại họ, tổn hại về cái danh dự của họ, về cái tài sản của họ, về tình cảm của họ, về cái đời sống an toàn của họ, thì chúng ta cần phải thận trọng. Nếu không mình sẽ rơi vào ác nghiệp nha. Mà dễ vướng lắm. Bởi vì bây giờ thế giới này, thế giới của sự gièm pha, của sự dối trá, của cái cạm bẫy. Cho nên nói qua nói về hồi là hoàn toàn là lỗi tài, gọi là ở trong miệng mà ra. Gọi là gì? Phụ tài khẩu trung. Cái tiêu chữ Hán tức là búa ở trong miệng. Búa ở trong miệng tức là nói ra như búa chặt người ta. Nói ra câu nào là chặt người ta câu đó. Coi như là phụ tài khẩu trung, búa ở trong miệng, nói ra dao ở trong miệng. Lưỡi của mình giống như dao, như búa. Nói tới đâu là tổn hại người ta đến đó. Thì cái đó là cái cẩn thận. Không thôi thì tâm linh nó bị trì trệ, không phát triển. Thứ 12 là bố thí cho người đói, rồi cúng dường tam bảo. Tức là tóm là từ tầng thấp cho đến tầng cao, mình luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Giúp đỡ cho người đói, giúp đỡ cho người hiền, rồi phụng sự cho tam bảo. Đó là cái khả năng phát nguyện để có khả năng đó. Tức là cúng dường sư trưởng, cha mẹ, bạn lành, các bậc hiền đức. Và đối với những người thân thù, mình đều bình đẳng. Chung là vậy. Những Bồ Tát khi nào tâm nó cũng rộng. Nguyện thứ 13, cái này là quý vị có học rồi, là thông suốt lục niệm. Lục niệm tức là 6 cái niệm. Tức là mình luôn luôn để cái tâm của mình vào trong 6 cái đối tượng của Pháp. Đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. Đó là lục niệm. 6 cái điều mình luôn nhớ nghĩ, gọi là lục niệm. Thì mình nhớ kiểu này thì đâu còn bị rơi vào đường ác nữa đâu. Mà đâu còn rơi vào nhớ lung tung nữa đâu. Đúng không? Mình nhớ kiểu này là nhớ hoàn toàn những cái điều tốt, những điều lành. Rồi, nguyện thứ 14. Nguyện lúc con không có ngôi tam bảo, thường ở nơi tịch tịnh tu tập lòng từ bi. Cái này quan trọng nha. Tức là khi không có ngôi tam bảo, có nghĩa là khi mà mình không được ở gần chùa. Bây giờ mình phải rời nhà lên Vịnh Lộc rồi đó. Rời nhà lên Bình Chánh, rời nhà đi Củ Chi rồi xa xa, không có chùa. Không gần chùa nữa. Từ ngày không gần chùa nữa, cái không tu hành gì cả. Hồi trước ở gần chùa có đi tu bà Quan Trai, đi nghe thuyết pháp, rồi lì lệ. Từ ngày xa chùa giờ không có nữa. Tâm hồn hoang vắng, khô khan, nhìn cái mặt đen thui, không có sáng. Bởi vì do không có đi chùa, đi chiền gì cả. Phiền não nhiều quá. Rồi không có chùa, ở vào cái nơi không có chùa, không đi chùa nữa, hoặc ở nơi không có chùa. Thì ở đấy là mình nguyện này. Mình sinh ra nếu như không có cái gọi là không có ngôi tam bảo, không có môi trường sống đạo, thì mình thường tự mình thiết lập con đường tu tập. Mình có được đời sống yên tĩnh để mình thực hành Phật Pháp, để giữ được cái tâm đạo của mình. Tức là mình lo nè, ở đây là nhiều á. Đấy, có những Phật tử họ đi thuê nhà, họ ngoài Trung vào dưới miền Tây lên đi thuê nhà ở. Rồi họ hỏi thầy rằng bây giờ con thuê nhà cho ở cái phòng nhỏ lắm, không có chỗ nào để thờ Phật hết. Cho nên con muốn lạy Phật, rồi con muốn hành trì các thứ không có được, làm sao? Thì thầy biểu là lấy cái có ông Phật bỗng tú, Phật nhỏ 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 cắt tú, khi nào tới giờ mời Phật ra. Mời Phật ra để trên đầu giường, bắt đầu mình tu xong rồi bắt cắt Phật vô. Có sao đâu. Thì bây giờ quý vị đi du lịch cũng vậy thôi. Đi du lịch rồi tới khách sạn đâu có Phật đâu. Đem theo ông Phật nhỏ nhỏ. Cái tới khách sạn cái vô mình, rồi cái phòng ở cái mình đem Phật ra. Để Phật ngay cái bàn bắt đầu mình làm việc. Tu niệm hồi xong đem Phật bỏ vali. Có sao đâu. Đừng lòng Phật vàng là được. Đừng đem Phật vàng rắc rối. Còn bình thường. Cho nên khi nào mình cũng tu được hết. Không có chùa, không có thầy, không có đạo tràng, nhưng mình luôn luôn an trú cái pháp môn tu tập. Thì đây là mình có khả năng này là hay. Cho nên khi nào phải có Phật nha. Còn á, tu mà giỏi á, nó không cần như vậy. Là mình tự tu mà không cần phải có Phật bên ngoài. Mình có ông Phật bên trong. Mình đi thiền hành trong cái phòng mà của khách sạn á. Đi cứ thoải mái. Cứ đi từng bước một và niệm Phật. Đi vòng vòng trong cái phòng nhỏ nhỏ thôi. Bình thường vẫn tu tốt, vẫn tập bình thường. Mà cái này thì đúng là thầy có kinh nghiệm. Bởi vì ở khách sạn bình thường đi đâu ở đây mình cứ đi rồi vòng 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 không sao hết. Nên là tu trung tâm mình thôi. Đây là mình tu với ông Phật trong tâm của mình. Đây là cái điều mà quý vị phải lưu ý. Cái nguyện cuối cùng nguyện này, đã, nguyện thứ 15, nguyện thứ 16, à 15, 15, nguyện thứ 15, 15 nguyện thôi, 15 nguyện chứ phải 16. Thực ra 17 cái nguyện nhưng mà thầy lược nó lại còn 15 thôi, bởi vì có những nguyện trùng nhau. Nguyện 15 đặc biệt lắm. Đây này nghe đây nha, nguyện này là nguyện nên có. Nguyện tất cả chúng sinh, hoặc là nghe tên của con, hoặc là nhìn thấy con, hoặc là xúc chạm vào thân của con, đều được xa lìa phiền não. Ồ, cái này tuyệt vời nha. Mà nghe cái tên thôi thấy trong người nhẹ ra liền. Hả? Thầy có mấy đứa con nít á, mà nó đang quấn lộn nhau, nó có mẹ mới tới kia là tức khắc nó nhẹ người, nó khỏe, nó liền nó được cứu vớt, nó được thoải mái. Thì hãy làm bà mẹ cho chúng sinh. Ai nghe thấy tên của mình trong người tự nhiên khỏe ra, ai mà nhìn thấy cái tướng của mình tự nhiên thấy khỏe ra, và ai mà đụng chạm vào mình cầm tay chút xíu thôi là thấy trong người mình khỏe ra liền. Đó, cái đấy là hay. Và có nhiều lúc á, mình tắm ở trên nguồn sông mà người ấy tắm dưới nguồn sông, cái đồ mà mình mà kỳ kỳ mà ra mà chạy ra tùm lum á, những cái kia cái hưởng cái hơi đó thôi là cũng giải thoát, đúng không? Đó, 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 đó là hưởng cái lọc, cái lọc của thầy ấy. Đó, thì khi mình đạt được cái công đức đó, không phải nói chơi đâu nha, đây là nói thiệt, không phải nói chơi. Bởi vì khi mình có cái nguồn lực công đức lớn thì cái ảnh hưởng của mình qua cái vô tướng, nó qua không gian, gọi là năng lượng siêu việt, năng lượng màu nhiệm của bậc thánh, đâu cần phải tới mà để mà cho cái gì, mà cái tâm tỏa ra. Quý vị biết đấy, nếu như quý vị thực hành cái tâm từ bi, quý vị ngồi trong nhà thôi, thì ai mà đi vào trước ngõ thôi, vừa mới tới ngõ thôi mà thấy trong người nó nhẹ liền. Khi quý vị tập cái tâm tốt ấy, tâm từ bi, tâm tốt ấy, mà khi quý vị ngồi trong nhà, quý vị tụng kinh, ngồi thiền, thì người ta vừa tới ngõ thôi là ta hưởng được cái không khí. Tự nhiên trong không gian nó có một cái gì đó mà quý vị cảm thấy nhẹ vô cùng. Có những người chúng ta gần gũi, chúng ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Buồn, mệt mỏi, mà gặp cái người đó, cái tự nhiên khỏe ra. Cái đó bắt đầu nó tỏa cái đức của người ấy, cái năng lực của người ấy. Khi nói tới cái tên của người đó, mình cảm thấy khỏe ra. Ví dụ bây giờ mình bị mệt quá, mình niệm danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát tự nhiên khỏe ra, thì cái đó là quý vị thấy có phải không? Chỉ nghe cái tên thôi là mình tỉnh ra liền và mình khỏe ra liền, thì cái đó là cái uy lực của Bồ Tát tên. Rồi còn bây giờ mình thấy cái hình, mình đưa cái hình Bồ Tát, tự nhiên mình thấy cái hình và tự nhiên mình thấy khỏe ra. Đó, cả Phật tử rất là khôn ngoan, mấy tượng Phật của thầy nó mòn hết là vậy. Cứ đưa lên đụng vô, đụng vô xong đưa lên đây. Đó, nếu đầu gối đau đụng vô đây xoa, đó, bật qua đây xoa. Chà, cái đó nhìn vô thấy mê tín quá trời luôn, nhưng ở trong cái siêu hình đó là một cái cũng rất đặc biệt. Bởi vì nó xin, nó lấy cái nguồn lực, bởi vì cái nguồn lực ở nơi các bậc thánh nó là vô lượng luôn. Cho nên nó tỏa ra một cách rất là vô hình. Thì đây là cái đức độ. Cho nên khi quý vị tu tập tốt rồi đó, bây giờ mình nói thực tế một chút, nói siêu hình quá rồi quý vị về đi vuốt hết ông Phật này ông Phật kia này, nó trật lắt nữa. Thực tế một chút là khi quý vị tu mà tâm của mình tốt rồi thì ai đến với mình họ đều cảm nhận mình là người lành, người hiền. Tự nhiên cảm nhận như vậy bởi vì cái đức tỏa ra. Khi mình tu mà cái đức tỏa ra ngoài có nghĩa là cái nguồn lực rất mạnh. Đã. Thường thường khi mình tu là nó tỏa trong tâm mình thôi, chưa ra khỏi cái thân của mình. Cho nên mình muốn đồ chúng sinh nào đó, mình phải đưa cái tay ra chạm vào họ. Ví dụ mấy đứa nít ấy, ví dụ thầy làm phép đứa nít phải đưa tay rơi đầu nó. Rồi quý vị gặp quý thầy hai đun đầu có nhớ cái rơi chung. Thì cái đó là cái nguồn lực bằng cái tay. Nhưng một người mà siêu việt chỉ cần nhìn thôi, chứ không cần chỉ phải đưa tay đưa chân gì cả. Chỉ cần có mặt nhìn người đó thì cái một nguồn lực tỏa ra và người cái cảm nhận được một cái sự an lạc, thì cái đó là cái cao cấp hơn một chút. Đó. Mà còn nếu quý vị mà khi nào mà buồn buồn mà niệm danh hiệu của Phật nào đó, ngài nào đó mà có được một sự an lành, thì rõ ràng là nghe tên rồi thấy tướng, cảm nhận được cái sự hạnh phúc an lạc, thì người như vậy là độ chúng sinh vô cùng là tác dụng. Cho nên quý vị nguyện này, nguyện đời sau con sinh ra có được khả năng là ai nghe tên của con, ai mà thấy được con và ai mà đụng chạm vô con đều được giải thoát. đều được hạnh phúc. Đó, thì đây là nguyện này là hay vô cùng luôn. À, thì bây giờ nguyện về thì cứ nguyện kiếp sau tính. Nhưng bây giờ mình tập để có cái điều này thực tế trong đời sống này. Và không cần phải xa lắm, chỉ cần là phóng ra cỡ 1 mét là đủ rồi nhé. Cỡ 1 mét, ai đi ngang qua mình cái tự nhiên thấy hạnh phúc là cũng thành công. Và ai đó tới với mình phiền não đầy dày nhưng mà thấy tâm hồn nhẹ đi, thì như vậy cũng là một cái công năng của sự tu tập. Cái công năng của Phật Pháp nhé, không phải của mình đâu. Do mình tu có cái đó là của Phật, nên công năng Phật Pháp mà tu tập có được cái đó. Vì vì lấy cuốn sổ ghi lại đem tờ trình cho thầy biết nhé. Bao nhiêu người đã là đi ngang qua con mà cảm thấy hạnh phúc cho biết. Ở trong kinh Mật Tông á, thần chú nói nhiều vụ này lắm. Mà ai mà trì thần chú như vậy, bao nhiêu biển như vậy, thì đứng tắm trên dòng sông, trên nguồn, ai mà tắm phía dưới nguồn này đó là hưởng được cái hạnh phúc an lạc. Hồi xưa mà nghe nói về là thầy là sao có cái vụ này. Nhưng mà bây giờ thì mình hiểu khi mà đến độ nào đó, cái thánh thiền đến độ nào đó, thì nó sẽ tạo nên một ảnh hưởng trong đời sống con người. Bây giờ mình hiểu các làn sóng điện nó chuyển cái tiếng nói, chuyển cái hình ảnh đi qua không gian, mà qua không gian bằng cái làn sóng rất là mơ hồ, không thấy, không biết luôn. Đó, mà từng cái hình ảnh truyền tải rất là lớn, mà đi qua không gian rồi đến các vùng hang cùng ngõ hẻm, chỉ cần có cái thiết bị để bắt sóng thôi là có ngay hình ảnh, có ngay cái tiếng nói. Thì như vậy trên cơ sở đó, một người phát triển cái năng lực nội tâm một cách mạnh mẽ vẫn có thể truyền đi những cái năng lực tốt đẹp, thánh thiện qua không gian. Nước dẫn điện, nếu dí điện xuống nước thì cái người ở dưới kia cũng bị. Thì bây giờ cũng vậy, đấy, không dí điện xuống nước mà đưa công đức xuống nước thì cái người ở dòng nước dưới kia đương nhiên cũng hưởng được. Mình nghĩ có lý, sao lại không. Cho nên chỉ cần tu tập tốt thôi. Chỉ cần quý vị cứ yên tâm tu tập tốt thì đứng đâu cũng có lời cho chúng sinh hết. Thế như vậy là cái tiêu chí phát nguyện để trở thành một nguồn lực rất lớn để giúp đời, đó là tiêu chí của người Phật tử Bồ Tát tại gia. Quý Phật tử là những người Phật tử để mà phát triển đạo trong đời sống con người xã hội, thì cái đầu gọi là Bồ Tát tại gia. Thì cần phải chuẩn bị cho mình những nguồn lực, chuẩn bị cho mình những năng lực, chuẩn bị cho mình những công đức thật là đầy đủ để chúng ta đời sau nữa mình sẽ phát triển dần dần. Nhưng mà trước mặt đời này chúng ta có được những cái ảnh hưởng tốt đẹp với những người xung quanh mình, như vậy là cũng hạnh phúc lắm rồi nha. Chúc các Phật tử có đầy đủ năng lực nha. Nói gì? Niềm thiên, thiên tức là chư thiên cõi trời nha. Rồi xin mời hồi hướng nha, xin mời quý vị. Nói đi. Không nghe gì hết, lên đây. Quý Phật tử đứng đó, đứng để chờ chút xíu. Cũng hy sinh vì chúng sanh chút xíu nha. Sao? Sao? Rồi, hiểu rồi. Nó đi sai chánh pháp. Sai chánh pháp. Niềm thiên để thầy nói cho nghe. Niềm thiên tức là nhớ nghĩ đến cõi trời, mà nhớ đi cõi trời là nghĩ đến bốn đức từ bi hỷ xả, chứ không phải nghĩ đến ông trời. Phát triển bốn đức từ bi hỷ xả là phát triển con đường sanh thiên lên cõi trời. Chứ còn ai đó đưa người vô điện cho mình các thứ là cái đó là tà nhập. Nguồn lực ở ngoài đưa vào là không được. Nó phải là nguồn lực của từ bi hỷ xả bên trong đưa ra. Cho nên là những cái phép tu mà ông thầy đưa tay điểm đảo rồi rờ đầu rồi truyền qua cái gì đó đều là có vấn đề. Đều là có vấn đề nha. Không, nó không biết đâu. Bởi vì bây giờ đây là thuộc về chấp thủ rồi. Chấp thủ rồi. Cho nên là cái này là... cầu nguyện cứ câu cũng sao. Cho đến một ngày đẹp trời nào đó thì nó sẽ nhận ra rằng mình đã bị gọi là lừa gạt, thì khi đó nó sẽ trở về thôi nha. Hãy chờ kiếp sau cũng không chừng. có gì biểu đi chùa đi gặp thầy nha. Xin mời hồi hướng.
Nguyện đem công đức này cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành
con xin đem lòng tin kính, con xin dâng ngàn hương hoa, con xin dâng ngàn mây trong gió nhẹ. Đầy hoa chân thành tinh khiết, dâng lên chư Phật mười phương, soi sáng tâm hồn chúng con. Ánh sáng tỏa khắp ngàn nơi, chánh pháp đem cho mọi người, đã thấm dòng máu từ bi, vì pháp quên thân để chi. Dù đời còn nhiều khăn khó, lòng nguyện không hề âu lo, nụ cười hiền hòa không thiếu, ánh mắt sáng người thương yêu. Con xin dâng lên con.